nay gieo hạt giống, tương lai gặt hoa trái. Hôm nay ý nghĩ lành, miệng nói những lời lành, thân làm các việc lành. Quá lành sẽ theo ta như bóng đi theo hình, hình ngày bóng thằng ngày. Hôm nay ý nghĩ sâu, miệng nói những lời xấu, thân làm các việc xấu, quả xấu sẽ theo ta. Như bánh lăn theo xe, xe đâu bánh theo đó, thiện ác đều có báo, nhân quả luật không sai. Tương lai của đời ta, khổ đau hay hạnh phúc, ngày nay ta quyết định, hãy ươm hạt giống lành, chăm sóc và dưỡng nuôi, hoa hạnh phúc sẽ nở, quá an vui hiện tiền. Này bạn thân yêu ơi, hãy ươm hạt giống lành, chăm sóc và dưỡng nuôi, cuộc đời sẽ thơm hoa, an lạc sẽ theo ta hôm nay và mai sau.
Hôm nay đủ giờ không? Đủ giờ là thuộc lại giờ chứ đâu phải tới giờ. Thuộc giờ là đáng lẽ giờ này là trễ rồi, thành ra mấy Phật tử còn đi holiday phải không? Chúng ta sẽ gặp lại chắc là sau một cái thời gian tính ra cũng là 2 tháng hơn á. Những cái thời gian mà công tác Phật sự với lại cái thời gian thầy không có giảng, chắc chắn sẽ có các cái vị giảng sư khác là sẽ giúp cho cái đạo tràng của chúng ta. Bởi vì cái đạo tràng của chúng ta đó là đặt cái trọng tâm tức là hoằng pháp, tức là thuyết giảng. Mục đích của thuyết giảng là giới thiệu các cái tư duy, các cái cách sống và các cái phương thức thực tập của đạo Phật để giới thiệu đến cho các Phật tử. Khi các Phật tử nghe giảng thì mình sẽ ứng dụng, sau khi mình hiểu mình sẽ ứng dụng để mình làm cho cái đời sống mình nó thăng hoa và đời sống mình nó đạt được những cái chiều sâu hay là chiều rộng theo cái tinh thần triết học của Phật giáo. Chứ chúng ta không phải đến với đạo Phật là để thọ nhận cái ân huệ, hay là chúng ta không phải đến với đạo Phật là để nghĩa là chấp nhận cái sự nghĩa là ràng buộc hay gọi là lệ thuộc giống như một tín ngưỡng. Chắc chắn điều này sẽ làm cho đạo Phật tốt đẹp hơn, nhưng mà cũng đồng nghĩa là đạo Phật sẽ làm cho cái những cái tín ngưỡng khác nó có những cái khoảng cách xa hơn. Bởi vì người ta thích đến với đạo hay là đến với một cái tín ngưỡng là để tin, để cầu sinh và để mong chờ một điều gì đó. Nhưng ngược lại, đạo Phật là con đường của tuệ giác, con đường của tỉnh thức. Bản thân Đức Phật là người tỉnh thức và đạo Phật là đạo tỉnh thức. Cho nên chủ yếu những người đến với đạo Phật là học đạo tỉnh thức để tự mình giải thoát khổ đau, chứ không phải là ai đó giúp mình giải thoát khổ đau. Vì vậy mà chúng ta chú trọng cái việc là nghe pháp, học kinh để cho các Phật tử được mình gọi là tắm rửa thân tâm, hay gọi là thay đổi cái quan điểm sống và ứng dụng cái Phật học ở trong đời sống mỗi ngày cho nó có một cái kết quả tốt đẹp. Kể cả những cái phiền não nhiễm ô, kể cả những vấn đề ta gọi là thanh tịnh, mà trong kinh Pháp Cú nói rằng là tịnh không tịnh tự mình, không có ai thanh tịnh được ai hết. Do vậy chúng ta không nhờ ai làm cho chúng ta thanh tịnh cả. Nếu muốn được thanh tịnh, chúng ta phải nhờ tới thiền định. Thiền định tức là một cái phương pháp nghĩa là tập trung, một phương pháp định tĩnh, một phương pháp nghĩa là dừng đứng để lắng động lại các phiền não và giải thoát khỏi sự nhiễm ô, giúp cho người đó được tự tại. Đó là kết quả của thiền định mà người Tây họ rất thích, đó gọi là meditation, tức là thiền định. Thiền định là một phương pháp tu tập để giúp cho con người đạt được sự an bình, hóa giải các phiền não và phát sinh được tuệ giác, giải thoát khổ đau. Nhưng mà thiền định thì mỗi người phải mỗi thực tập, mỗi người mỗi ứng dụng, chứ không có ai giúp được ai và cũng không có ai có thể hóa giải được cho ai cả. Đôi khi chúng ta có nghe một vài cái lời gọi là pháp thoại hay là pháp ngữ là mục đích để khai thị, có nghĩa là mục đích để nhắc nhở và mục đích để điềm chỉ vấn đề đó, để cho giúp cho chúng ta có nhận diện một cách nhanh chóng hơn. Chứ không phải là cái sự khai thị hoặc là cái sự nhắc nhở đó là có thể là thay cho chúng ta làm được cái sự giác ngộ hoặc thành tựu sự giác ngộ. Cũng giống như bây giờ mình muốn thanh tịnh thì mình phải tự mình ngồi một chỗ, tự mình lắng trong. Hay là mình nói rằng giống như một cái ly nước vậy, nó xáo trộn nhiều quá, nó cặn cáo nhiều quá. Mình đem nó, mình đổ ly nước rồi mình để đó, rồi mình bỏ mình đi, không để ý tới nó. Tự nó sẽ lắng trong, tự nó sẽ thanh tịnh, tự nó sẽ yên lặng. Và như vậy là những cái gì mà cặn cáo, những gì bụi bặm nó sẽ lắng xuống hết, nó chỉ nổi cái phần trăng ở trên để mình sử dụng, để mình có thể uống được. Thì cái đó người ta gọi là thiền định. Đó là một cách thức của thiền định. Như vậy thì hôm nay các Phật tử chúng ta, cái thời gian mà chúng ta đến lui ở cái đạo tràng chỉ có một mục đích duy nhất là để chúng ta có thể hiểu rõ được cái lời Phật dạy và ứng dụng lời Phật dạy không bị sai lầm, và cuối cùng đạt được hạnh phúc là do chính bản thân mình ứng dụng, chứ không phải là một ai đó có thể làm cho chúng ta được thanh tịnh, không phải là một ai đó có thể làm cho chúng ta được hạnh phúc. Do cái sự mà vì có một số người không có hiểu rõ ràng hoặc hiểu lầm về vấn đề này, cho nên do đó đôi khi mình đến chùa, mình đến đạo tràng, tức là mình bám víu vào một đối tượng, bám víu vào một ngôi chùa, bám víu vào một hình thức, bám víu vào một nhân cách, do đó mình tạo thành những thần tượng. Nhưng mà tất cả những ngôi chùa, tất cả những nhân cách, tất cả những thần tượng không có thay đổi được con người của mình. Chỉ có mình tu tập, mình sửa chữa và mình giác ngộ thì mình mới có thể thay đổi được con người của mình mà thôi. Và thầy cũng mong rằng có những cái thời gian xa cách, ví dụ như là phải đi công tác Phật sự ở tiểu bang này, tiểu bang kia, hoặc là có cái gia khác, thì sẽ có những vị giảng sư hoặc những vị thiền sư nào đó họ có cơ hội đến. Họ sẽ giúp cho các Phật tử nghĩa là nhận thức được, chuyên chở được cái ý niệm này, để mình có thể nghĩa là hiểu rõ rằng cái việc học Phật, cái việc tu hành của mình rất là chân chánh, không hề có một chút nào đó mà được gọi là cái bằng che giấu sự thật hay là mê mờ cả. Đó là mục đích của cái thiền viện Minh Quang của chúng ta. Và đó cũng là mục đích giáo dục của Phật giáo. Bởi vì trong tương lai chỉ có một cái tôn giáo có thể duy nhất tồn tại song hành với khoa học, đó là Phật giáo mà thôi. Hôm nay chúng ta sẽ nói về một cái thời gian hay là một cái đề tài nào đó mà nó có tính cách giống như mình khi nãy giờ mình nói. Tức là vì cái thời gian của mình nó xa, đôi khi là lâu quá các vị không có nghe, không có nghe giảng, tức là trực tiếp thầy giảng. Hoặc là cái thời gian thì được gọi là khoảng cách, khoảng cách. Ngay cả đổi một giờ thì cũng là đổi đi một khoảng cách. Sớm hơn một giờ thì bây giờ chúng ta sẽ nghĩa là được nghĩa là lâu hơn. Tức là mình nói rằng có nhiều người nói rằng cái thời gian nó lui lại đó thì mấy người làm được ngủ thêm một giờ nữa. Rồi nếu mà mai mốt á, nó sớm hơn đó thì chúng ta lại phải vội vã hơn một giờ. Nhưng các vị thấy rằng cái thời điểm và cái không gian thời gian nó hoàn toàn không có thay đổi. Chỉ do con người có quy định và con người phải làm theo những cái quy định chính cái ý niệm của mình tạo nên. Chứ thật ra thì ban ngày, ban đêm gì đó thì nó cũng không có thay đổi cả. Nhưng mà mỗi lần thay đổi vậy thì mình thấy là một lần vậy là hết nửa năm. Cứ vậy đó, cứ nó cứ đi tới hoài. Trong khoảng gần 2 tháng, tức là không có tham gia những cái buổi diễn giảng, hay là thầy phải mất bận đi công tác Phật sự của Tây Úc, rồi đi về dự cái đại lễ tưởng niệm 60 năm ngày vị sơ tổ, tức là tổ Siêu Minh Đăng Quang vắng bóng. Có một số các Phật tử cũng tháp tùng trong đoàn, và sau đó mất hết 20 ngày thầy cũng hướng dẫn với các Phật tử cùng nhau đi gọi là xuyên Việt, đi thăm lại quê hương Việt Nam của mình trên một cái hành trình từ Nam ra Bắc rồi về miền Tây, để nghĩa là có một số các Phật tử học hỏi được những cái tinh hoa hoặc là những cái hay cái đẹp của Việt Nam, tức là quê hương xứ sở của mình. Cái khoảng cách của cái thời gian 60 năm từ ngày tổ sư vắng bóng đến đây, và kể cả khoảng cách mà chúng ta rời khỏi nước Úc cho đến bây giờ, thì các vị tất cả những cái đó đều là khoảng cách. Khoảng cách nó có hai cái định danh, một là khoảng cách của không gian và một là khoảng cách của thời gian. Và thêm một khoảng cách nữa được định nghĩa chính xác á, tức là khoảng cách của tâm trạng. Thật ra nhiều khi mình thấy thời gian dài và thời gian ngắn, nhưng mà thời gian đó đối với từng tâm trạng, cho nên cái tâm trạng đó cũng được gọi là một loại khoảng cách đặc biệt, mà nó sẽ nghĩa là bao hàm cả luôn hai cái không gian và thời gian. Thí dụ mình thức đêm hay mình mong chờ một ai đó, thì có nhiều người thức đêm thấy đêm dài lắm, trằn trọc hoài ngủ không được á, thì thấy đêm nó dài ghê lắm, đi tới đi lui hoài mà không hết. Nhưng mà nếu có nhiều người thức đêm để đợi một ai đó đến á, thì thấy nghĩa là thời gian nó khác hẳn đi. Do cái tâm trạng và sự hưng phấn của bản thân người đó mà tạo thành cái ý niệm về khoảng cách thời gian và không gian. Cũng như bây giờ khi đi về lại Việt Nam mà dự cái lễ mà 60 năm á, 60 năm của ngày của tổ sư vắng bóng, nhìn lại một quá trình hình thành của một cái tổ chức 70 năm hoạt động á, thì thật ra thì thấy nghe 70 năm thì nó dài lắm. Các vị biết rằng 70 năm là một đời người rồi. Trong cái dịp này thì có sư ông Giác Nghiên là trở về dự lễ, là sư ông là cái người đệ tử lớn còn lại, đệ tử của tổ sư còn lại. Nhưng mà trở về chứ cũng không phải là trở lại về với một cái thân hình khỏe mạnh vì sức khỏe. Nhưng mà có mặt để tham dự. Điều này để cho mình thấy rằng cái khoảnh khắc của thời gian á, nó phục hưng trở lại, nhìn thấy giống như cái quá trình hồi thờ tổ mới bắt đầu hành đạo cách đây 70 năm hay là 60 năm ngày tổ vắng bóng. Cho tới bây giờ thật ra nó không có xa. Nhưng mà nếu mà nhìn theo một cái quá trình của khoảng cách chờ đợi hoặc khoảng cách mệt mỏi á, thì 60 năm đó đạo Phật Khất Sĩ làm được rất là nhiều việc, và phải tốn rất là nhiều cái công sức mệt mỏi. Có bao nhiêu người đã đi qua và bao nhiêu người đã nằm xuống. Cũng giống bây giờ mình trở lại cái khoảng cách của cái thời gian của Thiền viện Minh Quang mình cũng vậy. Tức là nhớ lại cái thời mà mình mới khởi công rồi còn phải cột sắt, rồi còn phải kéo sắt, rồi leo lên tụt xuống múc sinh rồi này kia. Cho tới bây giờ tự nhiên mà làm như mình ở cái nhà này lâu lắm rồi á. Cái như cái chùa mình nó làm như nó có mặt lâu lắm rồi, nhưng mà thực ra nó chỉ có khoảng khắc, tức là chỉ trong vòng 10 năm trở lại thôi. Đó là khoảng cách của không gian, mà đó cũng là khoảng cách của thời gian. Rồi nếu bây giờ mà khoảng cách của ý niệm á, thì đôi khi thầy ngồi, thầy có bữa thầy nằm thì giật mình, là nó làm như hình như mình đang làm chùa, nó mới đâu đây. Tức là nó chưa có cái gì gọi là thành tựu cả, chưa có kết thúc. Thì đó là khoảng cách của ý niệm. Và với cái ý niệm đó, hôm nay chúng ta sẽ nói về cái từ khoảng cách. Đức Phật nói trong kinh Nam Tông á, Ngài nói như thế này, rằng xa thì thật là xa, giữa bầu trời và trái đất. Tức là mình đứng đây mà mình nhìn lên trên bầu trời, không biết bầu trời nó ra làm sao hết. Nếu gọi là rằng xa thì thật là xa, đó là khoảng cách về vật lý đó. Rồi bây giờ người nói rằng về vật, về tâm lý, hay mình gọi là về thời gian, nói rằng rằng xa thì thật là xa, giữa ngày và đêm nó không có gặp gặp nhau bao giờ hết. Hễ ngày á mà đến á thì đêm nó đi, mà hễ đêm đến á thì ngày nó đi. Nghĩa là rằng xa thì thật là xa, giữa ngày và đêm. Rằng xa thì thật là xa, từ bờ biển bên này mà nhìn qua được cái bờ biển bên kia. Các vị có ai thấy được cái bờ biển là bên này qua bên kia không? Mình nói bờ thì ra mình không có thấy gì trơn á. Vì biển là dùng cái từ Tam Sơn Tứ Hải Nhất Phần Điền, tức là cái địa cầu của mình nó hoàn toàn là nước không à, là một thể lỏng nổi lên vậy đó. Đất mình tranh giành, mình tưởng là đất mình nhiều, mình giàu có rồi cưỡi ngựa chạy không hết, nhưng mà thật ra đất của mình chỉ có một phần mà thôi. Tam Sơn Tứ Hải Nhất Phần Điền. Các vị nghe chiếc máy bay mà cái bằng MH mà của Malaysia vậy, nó rớt, nó nổ cách cái bờ biển của nước Úc mình tới 2600 cây số, mà phải nói rằng là mấy chục quốc gia đi tìm hoài, mà tìm nghĩa là mênh mông hà xứ, không biết nó nằm ở chỗ nào. Tất nhiên khi mình lên cái Ấn Độ Dương rồi, rồi mình mới thấy con người của mình nó nhỏ bé và nó vô vọng lắm. Mà chỉ đó là chỉ là Ấn Độ Dương thôi, rồi Đại Tây Dương, rồi Thái Bình Dương, rồi Nam Băng Dương, rồi Bắc Băng Dương. Cho nên nghĩa là tất cả những cái dòng nước đó mà tụ lại để nổi cái quả đất mình là bình cái địa cầu mình lên đó, thì thật ra chung quanh mình là nước không à. Cái mảnh đất mà mình đang ở đây á, mình thấy trời đất lớn, nhiều khi mình có miếng đất mình nó đất rộng đồ, với con mắt cái tầm nhìn của mình và khoảng cách ý niệm đó của mình á, rất là thô thiển, bởi vì mình tưởng đất rộng lắm. Nhiều người có 5-7 ngàn thước đất, hoặc là vài ba chục mẫu, có nghĩ rằng mình là địa chủ rồi. Cho nên mình cảm thấy mình tự hào, nhưng mà thật ra đối với cái chỉ có một địa cầu nhỏ này thôi á, thì phần nước nó đã chiếm như vậy. Cho nên trong kinh nói rằng rằng xa thì thật thì xa, từ bờ biển này mà nhìn qua được bờ biển kia, hoặc là cách bờ biển kia, không có tính được cái thời gian, không có tính được cái đó, tức là cái ý niệm của khoảng cách nó rất là xa. Nhưng mà ngài cuối cùng ngài lại nói một câu rằng là rằng xa thì thật là xa, giữa cái gì? Giữa cái ác và thiện. Nó cách xa, nó cách xa kinh khủng lắm. Nhưng mà đó là gì? Đó là nói về cái khoảng cách của không gian, thời gian. Và nói khoảng cách của ý niệm, thật ra giữa tội lỗi và thánh thiện nó chỉ có một khoảng cách rất là mỏng manh. Buổi sáng làm Bồ Tát hay là buổi sáng làm Dạ Xoa là chiều đã trở thành Bồ Tát rồi. Chỉ cần đổi được cái ý niệm của chúng sanh là nó trở thành Phật rồi. Nhưng mà ngài lại nói rằng nó có một cái khoảng cách ghê gớm vậy, tức là giữa thiện và ác. Các vị biết là khi mà chúng ta ngồi đây á, mình nói vậy là chư thiên á, ngài không có ở gần con người, chư thiên rất là ở xa con người lắm. Thật ra con chư thiên không phải xa con người, là vì con người bất tịnh, con người dơ giấy gì. Giữa thế giới chư thiên, tức là mình gọi là cõi trời, với con người của mình thì nó cách biệt ghê gớm lắm. Nói về hình sắc nó là đẹp như tiên, chứ thiệt ra thì chẳng ai biết tiên nó đẹp ra làm sao hết. và cũng như là cái cách biệt của nghĩa là những ông tiên, những bà tiên hay những cô tiên đó, nó cách biệt với con người đó. Thật ra nó cách biệt không phải vì cái cơ sở vật chất, tức là tứ đại là sắc thọ tưởng hành thức, không phải nó đẹp là do nghĩa là dung mạo hoặc là cái nhìn, mà nó đẹp ở đây là cái sự khoảng cách của tiên và phàm này là sự trong sạch và sự nhơ bẩn. Cho nên chư thiên không có gần loài người, chỉ đơn giản là do người bất tịnh. Chữ bất tịnh ở đây không phải là bất tịnh của cơ sở vật chất của tứ đại nhiễm ô, mà bất tịnh của con người là con người xấu ác, con người tham lam, con người ích kỷ, con người nhỏ mọn và con người nhiều tội lỗi. Cho nên chư thiên họ sợ, họ tránh xa. Bởi vậy chỉ có những người nào gọi là đức hạnh thì lúc đó chư thiên mới gần và cúng dường. Còn lại không là đối với tất cả chúng sanh là chư thiên ở rất là xa. Bởi vì họ sợ tội lỗi của mình, nó tội lỗi và những cái xấu ác của mình nó lên nữa là cái bằng mình gọi là cái xú khí nó lên kỳ xèo, nó thổi nữa là chư thiên cũng ở từ trên chứ không bao giờ mà dám xuống tới gần ở đây thôi. Đó, cái sự đẹp của thiên là như vậy. Sự đẹp của chư thiên hay gọi là của tiên là như vậy, chứ không phải là cái đẹp như mình tưởng rằng nó về cái cơ sở vật chất hay mình gọi là cái cơ chế của tạo thành con người. Có nhiều người muốn làm đủ thứ để đẹp, và có nhiều người rằng người đó đẹp chư tiên, nhưng mà họ không hề biết tiên là ra sao cả. Tiên là cái người sống một cái đời sống thiện nghiệp và trong sạch, quý giá và cao thượng, cho nên được gọi là thiên, được gọi là tiên. Còn con người của mình thì rất là nhiều cái phàm phu. Và do vậy cái khoảng cách mà mình gọi là tội lỗi và trong sạch đó, mà Đức Phật cũng nói rằng rằng xa thì sạch là xa giữa cái thiện và cái ác. Nhưng mà nói theo cái tinh thần của Đại Thừa đó, thì các vị biết rằng là thiện ác nó chỉ là một thôi. Cũng giống như là cái bằng tất cả các pháp đều do tâm sinh, và dạng pháp đều là duy thức, tức là do thức biến mà thôi, chứ không có cái từ gọi là khoảng cách rằng bao xa giờ gọi là bao gần. Khi mà đi về trên con đường đi về Việt Nam thì các vị biết là đi Việt Nam thì bây giờ nó nhiều cái mệt mỏi lắm. Cho nên thầy đi vậy, các vị biết là có nhiều người cứ hỏi thầy khỏe không, mà thầy là bệnh, đi mà bệnh mệt rồi, nghĩa là áp huyết lên, nói theo tiếng Quảng là cái cô ốc huyết nó lên cao, rồi thời tiết, với hai nữa là do vấn đề của mình gọi là một cái xứ sở nó có quá nhiều những vấn đề của về dễ bị nhiễm trùng, cho nên bây giờ mình về thì cái gì mình cũng sợ hết, thấy không? Đồ ăn cũng sợ, cái gì cũng sợ, cái gì cũng chích, cái gì cũng chích. Thành ra nghe riết rồi cái ý niệm đó nó làm cho mình cũng sợ. Cho nên mình ăn rau mình cũng không cảm thấy nó ngon, mặc dù là mình thích ăn rau. Đó là may là mình không ăn thịt, ăn cá đó, mà mình ăn rau không mình cũng cảm thấy là cái gì họ cũng là tưới phân phì, tưới phân là kích thích, rồi trái cây gì thì các vị cứ tưởng tượng là mít mình nó ngọt là 3-4 cây, 3-4 trái dọc đường, cái nào cũng ngọt giống như nhau, cùng một vị hết trơn á. Tức là nó đã có một cái quá trình xử lý, cho nên tự nhiên làm cho mình cảm giác mình sợ hãi. Đi để mình biết được một số cái quê hương xứ sở của mình nó trải qua những cái khổ nạn và có nhiều cái rất là khó khăn. Cũng đi qua những con đường mà các Phật tử cũng từng chưa biết, cũng có những người phụ nữ của Việt Nam rất là nổi tiếng là anh hùng, từ Trưng Trắc, Trưng Nghị, bà Triệu Nữ Vương rồi đó, là dẫn cho các Phật tử đi biết những cái gọi là thành tích hay gọi là những cái truyền thống lịch sử của người Việt Nam mình. Người Việt Nam rất là đáng yêu, đáng quý. Nhưng mà rồi cũng đồng thời vì mình mệt mỏi và trong cái quá trình đi vậy, để mình mới thấy rằng cái khoảng cách của thời gian, khi người ta dùng cái từ đất Việt Nam mình nó 4.000 năm dân hiến, đó là một khoảng cách rất là dài. Mình nghe nữa là nghe mình đọc trong sách đó là nước Tàu có tới 5.000 năm, 6.000 năm, 7.000 năm. Tức là cái văn hóa đã đi trước Việt Nam mình. Và Việt Nam mình tự hào, các vị biết là ở nước Úc này chỉ có 200 năm thôi, 200 năm tới 300 năm khai sinh thôi. Mỹ cũng vậy, có 200 năm thôi. Từ khi mà cái bằng giành độc lập thống nhất miền Nam Bắc tới giờ. Hai cái cường quốc lớn mà được gọi là văn minh hiện tại, tức là Mỹ và Úc á, thì Úc chỉ có 100 mấy mươi năm. Từ ngày chính phủ liên bang thành lập, nơi bây giờ mình đang sinh sống đây đó, tức là chỉ có hơn 100 mấy chục năm thôi. Còn là nước Mỹ chỉ có hơn 200 năm thôi. Để gọi chung là một cái hiệp chủng quốc, và Nam Bắc không còn cái vấn đề mà người nô lệ giữa da đen và da màu, tức là da trắng, hai bên là đánh với nhau và trở thành mình gọi là tù nhân hay là nô lệ. Vậy mà Việt Nam mình nó đã có một cái quá trình lịch sử 4.000 năm dân hiến. Khi mình đọc lại ngày xưa, mình nhớ ngày xưa nó là 1.000 năm đô hộ giặc Tàu, hơn 100 năm bị nô lệ, bị đô hộ bởi người Pháp, tức là giặc Tây. Và cái thời gian gần nhất cái thời mà trong đó là có thầy và các vị, tức là bao nhiêu năm nội chiến, rồi nghĩa là cái bằng xung đột, rồi nghĩa là đánh với nhau và chết chóc. Cho nên cái khoảng cách thời gian nó mình nghe rất là xa, nhưng mà thật ra nó gần trong gang tấc thôi. Đến nỗi mà bây giờ khi mình trở lại trên cái đất nước đó, mình đi trên đất nước đó và đi qua những con đường, những cái đèo, đi qua những cái ngọn núi và đi qua những cái đó, tự nhiên trong lòng mình có những cái cảm giác hay là cảm tác. Thay vì mình yêu quý, mình rất là thích, bởi vì mình là người Việt Nam, mình cũng nghĩa là ngày xưa ta nói là mình tự hào mình người Việt Nam. Nhưng bây giờ có những bài viết họ nói rằng mình không có tự hào mình người Việt Nam, mình yêu quê hương, yêu Việt Nam, yêu cái mình là con người Việt Nam, nhưng mình không có tự hào về Việt Nam. Bởi Việt Nam bây giờ bị nghĩa là nhiều cái tệ quá đi. Nhiều cái tệ quá, một cái quốc gia mà nó có nhiều cái tệ hại quá. Giống như bây giờ các vị vừa rồi nghe là thậm chí họ nói là người Việt Nam là cái bằng hay gì, hay ăn cắp. Việt Nam bây giờ nó là một cô bé Nhật, nó là Việt Nam có những cái truyền thống không có đáng tự hào đâu. Việt Nam không biết sắp hàng, Việt Nam nó là cái bằng chửi, là cái bằng còn hay hơn hát nữa. Đó rồi Việt Nam, mà thiệt ra là cái bằng tất cả. Ngay cả khi mình đi vậy là mình luôn luôn mình bị có một cái cảm giác rằng mình là người Việt Nam, mình về Việt Nam, nhưng mà mình có một cái cảm giác bị xa cách, là vì lý do là cái gì mình cũng sợ, mình dễ sợ bị nghĩa là lừa gạt, đấy là mua cái là một bán mười, nói những cái chuyện trên trời dưới đất hay là tất cả những thứ đó, làm cho mình bị rơi vào một cái khoảng hụt hẫng và mình cảm thấy mình bị chua xót, thật sự là như vậy. Cho nên nói rằng nghĩa là cái khoảng cách đó, và có những cái nỗi buồn ở trong lòng của một cái người được gọi là Việt Nam. Bởi vì chúng ta có 4.000 năm văn hiến, nhưng mà thật ra đó chỉ là còn cái từ không mà thôi. Cái từ trong sách vở gọi là mình có 4.000 năm văn hiến, nhưng mà nó ra là sao? Thì thậm chí cho đến bây giờ, cái thế hệ bây giờ khoảng chừng 30 năm lại đây, nó không biết văn hiến là cái gì nữa. Nó không hề biết được cái nguồn gốc của lịch sử, của nghĩa là thời kỳ gọi là đấu tranh oanh liệt, cuộc gian khổ của những người Việt Nam cha ông là sao, đôi khi nó cũng không còn biết nữa. Nó chỉ biết những cái mà mình gọi là cái bằng đại loại bây giờ là cái bằng đấu tranh giành giật cuộc sống, và mình gọi là hiện thực hóa cuộc sống trong một cái quá trình mà thiếu đi cái ý thức về văn hóa của tổ tiên, hầu như là như vậy. Cho nên dễ bị, do đó mà nó làm cho thầy và nhiều người cũng cảm thấy là dễ vì nghĩa là bệnh hoạn. Mình bệnh hoạn bởi vì mình sợ đủ thứ. Các vị biết là cái bằng giao thông mỗi ngày thì mỗi chết, mỗi ngày mỗi đụng, lúc nào cũng ngồi mà mình cũng không có yên. Rồi bây giờ nói tới cái đồ mà con đường, những con đường đẹp thì bây giờ nó không còn nữa, nó loạn xạ, nó xấu xí đi. Những con đường mà mình đi lên cái thành phố nghỉ mát cái Đà Lạt vậy, ngày xưa đi rất là khỏe, bây giờ nó mình phải mất hết 8 tiếng đồng hồ. Thành ra con người mình nó bị bầm dập, nó bị gọi là cái bằng hành sát hành thân chứ không phải là hành hương. Đó, vậy đó. Nó bầm dập rồi nó mệt mỏi. Rồi khi mà ăn uống thì cũng không có dám ăn uống nữa. Thành ra chính vì điều đó nên mình thấy rằng là cái khoảng cách đó, có một cái khoảng cách mà tạo cho cái tâm lý mình nó rất là buồn. Không phải là vì xa, không phải là vì bao nhiêu ngàn năm dân hiến, hoặc không phải là vì mấy mươi năm, mà chính vì con người không có thấu hiểu được, không có chia sẻ được, hoặc không có bao dung được, có những chút xoắn hay là cách biệt giữa con người và con người, tạo thành những cái lỗ trống lớn như vậy, gọi là khoảng cách. Và đôi khi đó mình ngoại trừ cái việc nữa là mình phải nữa là sợ hãi, mình phải lo lắng vậy, cho nên cái tâm trạng nó làm cho mình bất an đi. Rồi mình cũng nghe được nữa là cái này mình không có nói thêm, không phải ở nước ngoài, ngay cả trong tivi cũng vậy, họ nói về những cái quá trình nữa là thay đổi, nữa là cải sửa giáo dục, rồi cho đến kể cả nói về một vấn đề nữa là hiện đại nhất là những cái tiếp viên hàng không đồ, nữa là tiếp tay nữa là ăn cắp đồ của Nhật Bản đồ. Cho nên bây giờ nếu mình đi qua bên Nhật Bản mà mình nói mình người Việt, mình cũng thấy mình cũng sợ hãi lắm, người ta nghi ngờ mình dễ chôm đồ lắm. Nên nghĩa là ở Thái Lan hay là ở Hàn Quốc đồ vậy, là người ta cứ nghĩ đến dòm thấy người Việt là dễ thấy bị nghĩa là móc đồ bỏ vô rồi đi luôn lắm. Thậm chí bây giờ người ta cảnh giác, người ta làm như vậy đó, tức là những người Việt Nam mà là chân chánh cảm thấy mình rơi vào một cái khoảng, nghĩa là cái khoảng cách này đó là khoảng cách của tâm lý, tức là bị gì, bị nghĩa là tủi nhục, bị xấu hổ. Cái này không phải là tinh thần của Việt Nam, mà đây là cái bằng nghĩa là sự đào tạo hay là sự nghĩa là hình thành của những cái thời kỳ mình gọi là cái bằng hỗn loạn, không có một cái nền giáo dục chân chánh, tạo nên một đất nước và tạo nên những cái mầm mống mới, nó biến loạn và nó làm mang tiếng của cái người Việt Nam như vậy. Chứ thật ra thì đó là không phải là bản chất của Việt Nam. Cho nên cái ý niệm khoảng cách như vậy, đôi khi mình cảm thấy mình rất là đau đớn và rất là buồn. Bởi vì nghĩa là nếu mà trên đời này nếu có một khoảng cách nào nhất định thì mình thấy rằng nó đã định hình rất là xa, rất là rõ ràng. Nhưng đường này khoảng cách không hề có nhất định. Khoảng cách do tâm trạng, do ý niệm, dù mình ở xa hay là dù mình ở gần. Thì trong đạo Phật, Đức Phật Ngài cũng nói vậy. Ngài nói rằng cái khoảng cách Ngài đưa ra cho mình thấy rằng xa giữa bầu trời, giữa bầu trời và mặt đất này, nhưng mà thật ra bầu trời và mặt đất nó chỉ là một, chứ nó không có hai được, nó không cách ly được. Nó không cách ly được. Cũng giống như phiền não là bản chất để tạo nên sự sáng suốt của bồ đề, của giác ngộ. Không có phiền não thì không có bồ đề, không có đối tượng mà cái bằng làm cho mình tu tập thì mình không có giác ngộ được. Cũng như đi học mà phải có thi vậy đó. Thì đối với đạo Phật, nhìn qua cái ý niệm của nghĩa là đệ nhất nghĩa đế, có nghĩa là chính phiền não là bồ đề. Cho nên nếu mà mình gọi là ta bà và tịnh độ là hai cái khoảng cách khác nhau, nó rất là xa. Nếu muốn đi về tịnh độ phải đi bao nhiêu, mấy mười muôn nữa là ức ngàn cõi nước phải đi qua về hướng tây này kia, nói trong kinh A Di Đà vậy. Nhưng mà nếu mà hiểu theo ý nghĩa của tịnh độ là cái bằng, nếu một người mà nhược nhất, nhược nhị, nhược tam, nhược tứ, nhược cho đến cái là không có tu hành mà trong vòng 7 ngày mà nhất tâm bất loạn thì người đó đã ở tịnh độ rồi. Nó nói là như vậy đó, tức là giữa khoảng cách tính toán thời gian và giữa cái khoảng cách của ý niệm nó khác biệt. Và giữa khoảng cách mà mình nói rằng độ cao, độ thấp, độ xa, giữa bờ biển bên này và bờ biển bên kia, thật ra là giữa cái bờ biển bên này bên kia là nó không cách ly với nhau được. Nếu mà nó cách ly với nhau là nó không còn gọi là giữa bờ này và bờ kia nối liền với nhau bởi một dòng nước, không hề có cách ly. Cho nên rằng xa thì thật là xa, từ bờ biển bên này từ bờ bên kia, cũng như là rằng xa là xa từ tội lỗi cho đến thánh thiện. Cho nên khi mình làm con người mà nó tội lỗi, mình thấy mình khổ sở, mình thấy mình xấu hổ. Mà nếu mà mình biết xấu hổ, biết tội lỗi, biết thay đổi, hay gọi là nghĩa là một lúc đó nghĩa là mình phải dùng lên, mình lúc đó mình phải nghĩa là làm bao nhiêu điều, kể cả nghĩa là sám hối, ăn năn và tu tập và làm các phước thiện để chuộc lại cái lỗi lầm của mình, thì nó lại không có cái khoảng cách như mình tưởng, tức là nó xa như vậy. Nhưng mà nếu mà vẫn sống trong cái sự nghĩa là ầm ĩ, trong cái sự nghĩa là tủi hận, trong cái sự khổ đau của tội lỗi đó dài dặn mà không có lối thoát và không có thực tập đó, thì có thể là giữa mình, tức là giữa cái con người khổ đau và tội lỗi đó với cái sự thánh thiện đó, cách xa từ 1.000 năm, 2.000 năm, 3.000 năm, hoặc là vô lượng kiếp sinh tử vẫn không có thể thoát khỏi. Nó xa là nó xa như vậy. Mà nó gần là nó gần như vậy, nó gần ở trong gan tất, tức là cái bằng ngày xưa nó là tu nhất kiếp là ngộ nhất thời, tức là giác ngộ rồi thì mình hiểu được rằng là chân lý nó là như vậy. Thì cái ý niệm khoảng cách này cũng cho chúng ta thấy rằng là có một bài viết mà đã cho rằng của Ngài Đại Lạt Ma, nhưng mà thầy nghĩ không biết phải của Đại Lạt Ma không? Bởi vì thật ra là khi nói về Thượng Đế, nói về con người, nói rằng khi mà cái nhân quả trong cuộc sống nó tuần hoàn, nó rõ ràng, nói rằng khi mà con chim á, không, khi con chim cái việc nó còn sống thì nó mạnh mẽ, nó ăn gì? Nó ăn kiến. Rồi khi con chim á mà chết đi nằm xuống á thì bị kiến ăn lại. Cũng giống như là khi mà mình còn khỏe, mình mạnh á, hôm nay mình đưa ông Thiện Bảo, đưa ba Thiện Bảo hay là đi ra ngồi biển á, thì khi ông còn sống ông tên là Ba Câu. Nó là ông làm gì, vì sao gọi là Ba Câu? Là ông chuyên môn dân câu bắt cá. À, ăn cá đã ăn đủ thứ rồi, bây giờ nó là khi chết đi trả về lại thì đem ông ra nó bỏ vào biển cho cá ăn lại. Tức là nghĩa là lúc mình dân câu bắt cá rồi, lúc nghĩa là cá nó bắt được cái gì của mình nó ăn. Như những người mà vượt biên vậy đó, ngày nào đó ăn cá ăn đủ thứ rồi, khi mà vượt biên chết rồi, tức là 800.000 người bị cá ăn lại. Hay là những người ở Nhật Bản, họ rất là thích ăn gì? Đồ sống, cá sống, gỏi sống. Cho nên nghĩa là sống thần nó ăn nhẹ cái khoảng chừng 10-20.000 người thôi. À, nó ăn nhẹ lắm, nó ăn một lần với khoảng chừng 20.000 người, bù lại nữa là người ta đi bắt cá voi, cá này, cá kia, đồ cực khổ. Ở chừng khi sống thần mà mỗi năm động đất hoặc sống thần vậy, nó làm chừng lần nữa là một lần cũng điểm tâm chừng 20.000 người thôi. À, y như giống như vậy. Cho nên nó rằng đó là vì vậy cái ý niệm về này để cho mình thấy rằng trong cái quá trình của thời gian, trong quá trình của nhân quả, để mình hiểu rằng mình đừng có tự hào, hay là mình đừng có nghĩ rằng hôm nay là mình là ai đó, là mình giàu có, hoặc là mình nghĩa là hơn người ta, hoặc là mình ăn hiếp người ta này kia. Bởi vì nghĩa là lúc nào á thì lúc nào á mà chim ăn được kiến á, thì sẽ lúc á thì kiến sẽ ăn chim, hay là lúc nào có người ta ăn cá thì có lúc cá sẽ ăn người. Nên qua cái ý niệm đó mà nói rằng là chúng ta có nhiều cái thời gian, chúng ta có nhiều cái mình gọi là khoảng cách để suy nghĩ. Không có ai có sức mạnh cả. Sức mạnh mà duy nhất để mình nói được là sức mạnh của thời gian. Sức mạnh mà để mình có thể khẳng định được là sức mạnh của sự vô thường mới có sức mạnh mà thôi. Thế còn mình không có ai có sức mạnh cả. Bởi vì 60 năm về trước các vị biết là Hòa Thượng Pháp Chủ là cái một người trẻ, là cái mình gọi là pháp sư, là giống như sư tử vậy, rất là năng động. Bây giờ về đến gì khiêng không, mà nội nghĩa là thầy phải khiêng lên xuống lầu 4, lầu 5, chạy xuống chạy lên, thầy cũng đổ mồ hôi hột luôn. Thầy nó nghĩ là một ngày một người nào đó nghĩa là cái bần là hùng dũng lên xuống, nghĩa là giống như là một con sư tử, bây giờ là nằm chỉ như là một cái xác thôi. Điều này để cho mình thấy rằng cái thời gian nó có một cái sức mạnh ghê gớm lắm. Và cái khoảng cách để mình tưởng 60 năm đó thật ra nó kết thúc chỉ lại trong một giờ mà thôi, trong một giây mà thôi. Không có ai có thể nói được. Chính vì điều này mà tôi nói rằng là nếu mình nghĩ lại cái quá trình tu tập hay là đào luyện con người của mình qua khoảng cách thời gian này, mình hãy suy nghĩ điều gì. Nếu mình có những nỗi buồn, có những cái tủi nhục ở trong tâm tư mình, hãy suy nghĩ về đất nước của mình, con người của mình và những hành vi của mình trong mỗi ngày. Đây mới là điều để mình đáng nói. Trong cái khoảng cách mình đi qua trong đời, mình sẽ làm gì? Khi mà người ta nói rằng Đức là Lạt Ma, nhưng mà vì nói về Thượng Đế cho nên thầy mới nghĩ rằng có thể ai đó nghĩ rằng giống như Đức là Lạt Ma. Nhưng mà thật ra vì quan điểm của Đạo Phật là ít nói về Thượng Đế. Tất cả các pháp đều là gì? Do duyên sinh, không có ai là tạo hóa cả. Cho nên bài nói rằng Thượng Đế, ngay cả khi mà Thượng Đế tạo ra con người đó, thì làm thế nào để mình làm, mình không có làm đúng theo ý của Thượng Đế. Khi mà Thượng Đế tạo ra con người của mình là Ngài tạo ra cho mình ngó hai con mắt ở phía trước á, là để nghĩa là mình nhìn phía trước, đi về phía trước, chứ mình đừng có hồi tưởng về quá khứ, mình đừng có quay đầu, mình đừng có trì trệ. Cho nên nghĩa là riêng một con người của mình mà tạo ra, mình gọi là tạo hóa đi, một đấng tạo hóa tạo ra con người của mình, là nó có nhiều cái ý nghĩ rất là triết học, rất là sâu xa trong đó, nhưng mà mình không có thực tập được. Cho nên nghĩa là nói rằng tại sao mình không có sử dụng nó cho đúng theo cái ý của tạo hóa. Ý tạo hóa rằng tạo ra Hai con mắt để nghĩa là mình nhìn, mình ngó, mình đi và mình hướng về phía trước, tức là đi lên. Đừng có quay lại, đừng có quay lại phía sau, hoặc là đừng có nghĩa là cái bằng lầm lẫn, là nghĩa là sử dụng hai con mắt bằng một cái, nghĩa là liếc ngang, liếc dọc, nhìn ngó, liếc xem cái việc người làm, nghĩa là cứ coi người ta có làm hay không làm, cứ coi người ta có nghĩa là lấy cái gì, không lấy cái gì, cứ vậy đó. Cho nên chính cái ý niệm đó, chính cái sử dụng con mắt một cách sai lầm đó mà làm cho cuộc sống mình trở nên bẩn chật và xấu xa hơn, tức là nó không đúng cái ý của tạo hóa. Hay là nói rằng tạo hóa tạo ra cho con người mình có hai cái lỗ tai à, nhưng mà hai lỗ tai nó không ở phía trước mà hai lỗ tai nó ở bên hông. Mục đích để làm gì? Mục đích để rằng có thể rằng để cho mình nghe từ hai phía, bởi vì có thể có người khen, có thể có người chê, có thể có người nói đúng, có thể có người còn nói sai, nhưng mà cũng có thể nghĩa là khi mà mình nghe rồi đó, mình có thể nghe qua nó lỗ tai này, nghe kia nghe qua rồi bỏ, đừng có cưu mang, đừng có nặng lòng. Cho nên mình thấy rằng người ta khen mình đó, rồi người ta chê mình đó, người ta tâng bốc mình lên đó, rồi người ta đè bẹp mình đó. Cho nên nghĩa là thật ra nghĩa là, hay nói theo triết học đó là con thỏ nó có lỗ tai dài để nó lắng nghe. Nó lắng nghe. Con thỏ có lỗ tai đẹp để nó lắng nghe. Ngược lại con ếch nó có cái miệng, mà vì nó kêu hoài cho nên cái miệng hại nó. Vì vậy cho nên người ta nói là cái miệng là nó rất nguy hiểm, nó xấu. Và nếu mà mình thấy rằng hai cái lỗ tai để nghe, hay gọi là để nghe rồi nó thông qua bên này qua bên kia mà không có lưu trữ lại đó, thì lúc đó mình, con người mình nó mới thông dong, nó mới tự tại. Bởi vì hãy có được khen á thì phải có bị chê. Ở đời này không có cái gì mà gọi là cái bằng tuyệt đối cả. Các vị biết là kể cả những thánh nhân, kể cả nghĩa là Đức Phật, Đức Phật cũng bị người ta chê, Đức Phật cũng bị người ta chửi. Khi mà Đức Phật nghĩa là dẫn một đoàn lên đến nghĩa là cái xóm đó, là người ta đứng ngay đầu đường là người ta chửi rồi, người ta nói xấu rồi, đến nỗi là đi chỗ nào cũng bị Ngài A Nan nó thôi đừng có hành đạo nữa, bởi vì người ta không có tin tưởng mình, mình muốn giúp đỡ, muốn giáo hóa người ta, người ta chửi hoài chịu sao nổi. Thì Đức Phật kêu là nói rằng nếu bây giờ mà mình cứ nghĩ vậy, mình cứ đi rồi qua chỗ khác cũng bị người ta chửi nữa thì làm sao mình hành đạo được. Cho nên nghĩa là nếu mà người ta cho mình, tặng mình một cái món hàng, một món ăn, mà nếu mà mình không nhận thì người ta sẽ nhận lại cái điều đó. Đó là một cái bài kinh cho mình một cái ý niệm rất hay, là vì nghĩa là ngay cả bản thân một cái bậc đạo sư được gọi là phước túc và huệ túc như Đức Phật vẫn bị người ta phê phán, và vẫn bị người ta hại, giống như là Đề Bà Đạt Đa vậy, hại làm cho Ngài phải chảy máu, rồi nghĩa là xúi dục A Xà Thế làm cho Ngài nghĩa là đem nghĩa là voi làm cho Ngài phải bị nghĩa là thương tổn, lăn đá. Và thậm chí trong tăng đoàn cũng bị nghĩa là 400-500 vị tỳ kheo bị Đề Bà Đạt Đa lôi kéo đi, tạo thành một cái tăng đoàn thứ hai. Đó là thời của Đức Phật. Điều này để cho mình thấy rằng khi mà tạo hóa tạo cho mình hai cái tai để mình nghĩa là suy nghĩ rằng nghĩa là lắng nghe, để suy nghĩ cái gì không được thì mình thải qua bên này, tức là để cho nó qua đi, đừng có lưu giữ lại và đừng có bị nghĩa là khổ sở vì nó, tức là sử dụng nó một cách đúng. Và bây giờ mình kiểm soát lại trên cái miệng của mình, cái mặt của mình á, thì tạo hóa tạo cho mình một cái miệng. Cho nên nghĩa là hai con mắt, hai cái tai mà cho một cái miệng thôi, bởi vì biết rằng cái này nó gây chuyện dữ lắm. Ăn thì cũng làm ơn, ăn ít ít á, bởi vì bây giờ cái gì cũng độc hết trơn. Cái gì cũng nhiễm trùng hết trơn. Cho nên tham ăn cái gì cũng ấy. Các vị mà nghe người ta làm nghĩa là phô mai, phô mát gì đó ở bên Việt Nam thấy kinh hồn luôn. Tức là da heo, thúi đồ. Các vị biết là dầu mà kêu bằng lấy dầu, phải dầu đâu, dầu chứ nghĩa là thải ra, giống như mình gọi là mấy cái hầm dầu của nhà hàng nè, đen thù vậy, rồi về nó là chiên, cho nên nó chiên như là bánh tiêu, bánh bò, rồi mấy cái đó ăn hấp dẫn dữ lắm, ghê lắm. Cho nên vì vậy mà nói rằng cái miệng là nó kiện cái thân, và cái miệng nó rất là hại, và trong cái miệng nó có một cái lưỡi rất là mềm mại, cho nên phải chịu khó, phải uống nắng, phải nói những lời ngọt ngào, hoặc là phải cân nhắc trước khi nói để đừng có hại mình hại người. Và vì nghĩa là tạo quá sợ rằng nếu mà tạo hai cái miệng thì chắc mình tiêu sớm lắm, cho nên ráng tạo một cái miệng thôi. Mà chỉ một cái miệng không mà nó đã tạo ra vô số họa tai vì miệng mà nên, mà bệnh căn vì miệng mà rên phụ trầm. Tức là nói bậy, nói bạ, nói tổn đức, nói thêm, nói bớt, là nó thuộc về nghĩa là cái âm đức của mình, tức là cái khoảng cách của thời gian nó làm cho cái cái phước báo mình nó giảm. Rồi ăn uống bậy bạ, ham muốn ăn uống, tống vô một cái nghĩa địa. Hồi xưa sư ông Giác Nhiên giảng là người ta nói cái nhị tỳ, tại vì trong bụng mình nó có hai cái chỗ, ở ngoài là nó có một cái nghĩa địa bên ngoài để chôn người chết, ở trong bụng người ta một cái nữa gọi là cái nhị tỳ bên trong, tức là cái bằng chôn xác chết đủ thứ, là tôm là cua là cá đủ thứ, bào ngư di cá cái gì nó cũng dồn vô. Cái gì cái tưởng tượng là một lần mình, một lần mình điểm tâm mình ăn trưa đó, là nó tổng cộng là mười mấy tới hai chục vị tổng hợp. Còn nói tới các loại sinh vật á, là một lúc người ta ăn có thể là trong bao tử, tức là trong nhị tỳ này nó chứa là cho tới nghĩa là 15 tới 20 món ăn. Đủ thứ con, đủ thứ xác hết trơn, chôn vùi trong đó. Cho nên cái miệng của mình nó rất là nguy hiểm. Vì vậy mà tạo hóa chỉ muốn tạo cho mình một cái thôi, mà nghĩa là tạo nhỏ nhỏ chứ không dám tạo lớn nữa. Không dám tạo lớn nữa, hả ra cũng vừa vừa, chứ nếu mà nó hả lớn bằng cái khuôn mặt của mình thì chắc là chắc chết. Cho nên vì vậy mà không có dám tạo cái đó lớn. Mà do đó nói rằng là nếu mà nói rằng tạo quá tạo như vậy rồi, thì bên trong cái miệng, bên trong con mắt, bên trong lỗ tai thì có là gì? Là có một cái bộ não, hay là có một cái bộ sọ, tức là những cái suy nghĩ, những cái tính toán chi tiết trong con người của mình. Các vị biết là nó rất là tinh vi. Chưa có một cái máy nào ở thế giới này nó giống như cái bộ não của con người, hay là giống như là nó chưa có một cái thế giới nào mà nó tạo được giống là trái tim của mình. Đặt cái tim là ở giữa, là trung tâm để bơm vận hành máu. Đặt một cái não mình là vô số chi tiết, đường đi nước bước là hàng tỷ tế bào trên cái não mình, để có thể giữ giữ cái đời sống người ta tới 80 năm. Như vừa rồi là hòa thượng mới viên tịch, là hòa thượng là một trong cái vị đạo cao đức trọng, tức là 98 tuổi mà rất là minh mẫn. Ngài là một trong những vị là danh sư, tức là viết cái quyển là Đường Về Tịnh Độ. Ngài mới viên tịch 98 tuổi, 96 tuổi, 97 tuổi vẫn còn đi nghĩa là ban đạo từ này kia, tức là cái bộ não mình gọi là được chế tạo bởi nghĩa là hàng triệu tế bào, tức là bao nhiêu đường máu trong, nhưng mà vẫn vận hành như vậy đó. Phải biết gìn giữ thế nào, phải suy nghĩ thế nào, và làm thế nào để lợi ích cho người khác hơn là cái bằng tính toán khổ đau chúng sanh. Với một trái tim ở giữa, tức là một sự cân bằng, làm thế nào để tạo chúng ta có một cái sự nhân hậu. Ý đây muốn nói rằng tạo quá, khi tạo con người là đã tạo cho một sự hoàn mỹ, nhưng mà chỉ có chính mình làm cho nó không hoàn mỹ mà thôi. Và cũng chính mình mới thấy rằng do cái khoảng cách đó, và do cái thời gian ý niệm đó mình sai lầm, mình có thể hiểu lầm cuộc đời, hoặc là vì nghĩa là hoang phí đi những cái kiến thức của bộ não, những cái nhân hậu của trái tim, mà mình làm đau khổ cho cuộc sống. Các vị đọc trong internet, các vị đọc cái câu chuyện mà nói rằng là một bà cụ bị mù rồi cái đi xin ăn cái là trưa, cái thường thường về cái bóng cây, về dưới một cái cây mát vậy đó, cái đi về đi mò về đó để tính là đợi vô đó ngã lưng. Ai nhà đang đi mò cái giấc một cái vừa giật mình nữa là nghe một cái giọng con nít, giống như con nít vậy, tức là mười mấy tuổi thôi, với bộ mù sao, bộ đuôi sao, người ta ngồi sần sần đây mà còn nghĩa là đụng người ta đồ gì mà sớm xa sớm xác. Nghe bộ quảng hồn quảng vía nghĩa là lo mà đứng tịnh thần lại, rồi cái mới nói rằng xin lỗi cô, mà vẫn nghĩ là người này cũng giống như con của mình thôi, tại còn nhỏ lắm, xin lỗi cô, tại vì tôi mù thiệt, cho nên tôi không thấy, cho nên cô ngồi mà tôi không thấy, cho nên xin lỗi cô. Thì các vị biết quản xin lỗi vẫn nghe là im ru và rù à. Tại vì cái cô mà ngồi đó mà bả đụng á, cũng là cái cô có mười mấy tuổi thôi mà cổ cũng mù. Cổ mù cho nên nghĩa là cổ nghĩa là chọn cái cây mát của ngồi trước thôi. Cô nghe bà lão này nghĩa là xin lỗi mà nói mù vậy, tội nghiệp, cái cổ mới nói thôi, tôi có 1.000 đồng là tôi cho bà nè. Cái bả nghe vậy cái bả mừng, bả nói như vậy thì bà mừng không phải là vì 1.000 đồng, mà bà mừng là bởi vì cô này đã tha lỗi cho bà, đã bà biết bà mù cho nên tha lỗi bà, bà mới đưa cái nón ra, bà đưa nón ra bà đón 1.000 đồng đó. Thì nghĩa là cái khoảng cách hai người nó không có xa, nhưng mà nghĩa là một người thì đưa không thấy đường, một người thì cũng đưa cái mũ không, cái nón không có thấy đường. Thì lúc đó chỉ có duy nhất là gì, cái cây bự vậy cho nên lá cây nó rớt xuống ở trên cái nón đó. Bà nghe cái tiếng rớt trên đó, bà tưởng đâu là bỏ 1.000 đồng đúng rồi. Bà mới mò tay, bà rờ, ai giờ trúng chiếc lá. Trúng chiếc lá, bà mới nghĩ trong bụng, mới nói rằng cái cô này không có tha thứ cho bà. Bà buồn lắm, bởi vì nghĩa là bà tưởng là khi cô này cho bà 1.000 là tha thứ, nhưng mà không có tha thứ cho bà. vì vô tình, vì không thấy đường mà bà làm, bà dấp chân làm cho một cái người nữa là phiền não vậy, cho nên bà bỏ bà đi. Còn cô này đó thì kẹp 1000 cứ đợi hoài để cho bà đưa cái nón, mà sao mà không thấy ngay cái tiếng dân mới đi xa lần. Cô này cũng cảm thấy buồn lòng, bởi vì nghĩa là mình hối lỗi vì mình muốn chuộc lỗi, nghĩa là đưa có mỗi ngày bữa nay xin được có 1000 đồng tính cho cái bà già này để chuộc lại cái lỗi lầm là mình mắng bà, nhưng mà sao mà bà không tha thứ cho mình, bà bỏ đi rồi. Thì các vị thấy rằng chỉ một cái, người ta viết rằng trong đó chỉ một khoảng cách thời gian rất là ngắn, chỉ có cái khoảng cách giữa hai con người rất là ngắn, một người đưa một người nhận, mà cái chiếc lá nó vô tình nó làm cho người ta tan vỡ hết cái sự thương yêu, sự bao dung. Và tội nghiệp là bà già bà sẽ buồn. Bà sẽ buồn là gì? Hôm nay bà làm buồn cho một người, nghĩa là bà làm cho một người không có tha thứ bà. Còn cái cô bé mù cũng vậy, hôm nay nghĩa là buồn, bởi vì sao? Bởi vì nghĩa là mình cho 1000 để mình chuộc lại cái lỗi của mình, nhưng mà cuối cùng bà già đã bỏ đi xa rồi. Tuy nhiên mình mới biết rằng ở trong thế giới này đó, cái khoảng cách ở trong thế giới này đó, mình cũng giống mình bị ở trong thế giới này, trong kinh đó là mình bị mù rồi. Cho nên khi Đức Phật ra đời đó, có nhiều bài kinh nói rằng khi Như Lai ra đời đó là làm cho chúng sanh là như kẻ mù được sáng mắt, kẻ điếc được nghe lại, kẻ nghĩa là cái bằng câm ngọng được nói. Rồi khi mình đọc tới đó mình nói trời ơi, nghĩa là kinh nói nó quá đáng đi, vì Phật ra đời mà tới điếc mà tới phải nghe, rồi nghĩa là mù mắt mà được sáng mắt, rồi thậm chí là câm được nói, hơi giống như là nghĩa là ông Lương Y gì đó là mù á, cái bằng câm nghĩa là bấm một cái là la làng luôn, nói luôn, thành ra nghe cũng giống như là cái bằng chuyện thần thoại vậy, không? Què mấy chục năm bẻ hai cái rồi là đi ào ào luôn, nhưng mà đi xong là què nữa. Thành ra thế giới này nó có nhiều cái nữa là tội nghiệp vậy. Nhưng mà cái ý niệm ở trong lời kinh dạy rất rõ ràng rằng khi chánh pháp được ra đời, khi Đức Phật thuyết pháp ra là cái bằng kẻ mù được sáng là gì? Những người như mình là bị mù, mù trong vô minh, mù trong tâm tối, mù trong hiểu lầm đó. Cho nên là có những cái khoảng cách rất là gần gũi, có thể hóa giải được cái sự hận thù, hóa giải được sự đau thương, và thậm chí là bao nhiêu cái sự tha thứ đó. Nhưng mà vì mù lòa cho mình không thấy, không thấy được cái sự quý giá, không thấy được cái khoảng khắc nó như vậy, mà mình phải bỏ đi xa. Mà càng đi xa thì mình vào trong thế giới của điên loạn hơn nữa. Tức là càng đi xa vào thế giới hiểu lầm thì con người càng xa cách nhau, và con người càng nhỏ nhen hơn. Giống như hai cái người mù vậy, tức là giữa bà già bà càng đi xa, cô gái càng ngầu một chỗ thì nữa là nó càng đi xa. Mà cái mà vấn đề làm cho hiểu lầm chỉ đơn giản là một chiếc lá vô tình thôi. Phải chi mà chiếc lá nó đừng rớt trên nón thì bà đâu có biết, là bà nó tưởng đâu 1000 bạc rớt trên. Và bà không bỏ đi thì cô bé sẽ hỏi rằng bà ở đâu để tôi đưa tiền vào. Vì bà bỏ đi cho nên cô bé cảm thấy là mình ăn năn nhưng mà cũng không được sự đáp trả. Điều này để cho mình thấy rằng trong cái con đường của cuộc đời này đó, mình có rất nhiều người mù bởi vì mình bị tâm tối, bởi cái sự tham lam, sự ích kỷ cá nhân. Mà chính những cái tham lam, ích kỷ cá nhân và tâm tối người ta làm mù đi cái lương tri của con người và làm cho cả một đất nước trở thành băng hoại. Cho nên nếu mà mình cảm thấy mình có một khoảng khắc nào đó u buồn về cái xã hội, u buồn về cái đất nước, u buồn về cái quê hương mà mình gọi là được gọi là thân yêu, thì mình cũng cảm thấy nghĩa là đôi khi mình sẽ bị hiểu lầm về cái sự xa cách, hiểu lầm về mình cảm thấy mình chán nản, mình bất mãn, mình không còn muốn làm người Việt Nam nữa. Vậy mình làm người gì? Sao? Mình sinh ra ở quê hương Việt Nam, mình lớn lên ở Việt Nam, mình trưởng thành và mình học được bao nhiêu gọi là văn hóa, bao nhiêu nền đạo đức, tiên học lễ, hậu học văn, và bao nhiêu những anh hùng đã nằm xuống để gìn giữ đất nước. Và mình cũng tự hào là vì mình thật sự mình có một Phật Hoàng Trần Nhân Tông, mình có những thiền sư nghĩa là đời Đinh Lê Lý Trần, họ làm nên cả một nền Phật giáo vừa sâu xa vừa rộng lớn. Nhưng mà đôi khi mình cũng buồn là vì nếu mà mình chỉ hiểu lầm vì nghĩa là người ta đã mù rồi, người ta làm cho băng hoại cả một thế hệ, hay là ta làm băng hoại cả một đất nước, rồi mình cũng mù là gì, mình cũng bỏ đi. Thấy không? Mình cũng bỏ đi bởi vì mình không có khả năng nào để mình chia sẻ được hết. Mình không lên tiếng để mình có thể làm cho cái quê hương của mình nó đẹp, nó thơm, nó cao thượng, giống như những gì mình ung đúc. Cho nên thế giới này nó dễ dàng, cái khoảng cách này nó rất dễ dàng, rất là xa, rất là xa. Cho nên nó đôi khi đó, mỗi lần đi mà mệt mỏi vậy thì cũng có nhiều người nghĩ rằng tại sao là quê hương nó vậy, tại sao đất nước nó vậy mà mình còn phải đi về nữa, tại sao là phải đi nữa, rồi phải tốn kém nữa. Nhưng mà không phải vì điều đó mà làm cho quê hương nó không phải là quê hương. Không phải vì điều đó mà làm cho nơi chôn nhau cắt rốn, hay là ông bà cha mẹ, những mảnh đất mà ông bà cha mẹ đang chôn, đang nằm trên đó là xương thịt của con người, là nó trở thành tiêu hoại. Không phải vậy. Nó vẫn có nghĩa là linh hồn của đất nước, nó vẫn có nghĩa là hồn linh thiêng của dân tộc, của nghĩa là cái bằng khí sông núi, rồi cũng của nghĩa là của ông nội bà ngoại, rồi cũng của bao nhiêu thế hệ đã làm ra mình. Cho nên vì vậy mà những khoảng cách đó người ta không thể hiểu lầm, mà vì chỉ vì vô tình của một chiếc lá mà làm cho hai người phải bỏ đi xa. Nếu mà người ta có thể vượt qua được, nếu người ta có thể cố gắng được để người ta có thể tu tập, thì người ta sẽ hóa giải từ chỗ tội lỗi mà trở thành thánh thiện. Cho nên khi mà vô não á, học theo cái nghĩa là thói hư tật xấu, học theo cái lời ngoại đạo rằng nếu mà giết được, mà chặt được nó là 999 ngón tay rồi, nếu mà chặt được đủ 1000 ngón tay thì sinh lên cõi trời, thanh thiên. Thì vô não là canh đợi hoài mà không ai đến, chỉ thấy duy nhất là thấy bà già của mình, tức là mẹ mình đang đi kiếm mình á, muốn thôi bà già thì bà già bây giờ cứ chém bả rồi lấy ngón tay trước để lên cõi trời ra trước đã. Thì lúc đó nghĩa là Đức Phật mới nhìn thấy, biết được rằng nhân duyên đã đến, đã lúc đến chín mùi, cho nên ngài mới xuất hiện. Ngài xuất hiện, ngài đi nghĩa là đi ngang qua ở trước mặt vô não, thì ông thấy rằng có Phật, ông nói rằng trời ơi may quá, có ông Bồ Đàm thì khỏi giết mẹ mà rượt theo chém. Nhưng mà rượt đi rượt hoài không được, cứ nghĩa là hãy mà ông chạy đó thì thấy nghĩa là khoảng cách cứ xa gần, mẹ ông đi á thì khoảng cách nó gần, cứ đi vậy đi hoài đó, ông mới kêu Phật. Kêu ớ ông Cồ Đàm, tức là Đức Phật Thích Ca, hãy dừng lại. Sao mà tôi rượt hoài, ông cứ chạy hoài vậy? Thì Đức Phật nói rằng, ta đâu có chạy, ta vẫn bình thường thôi. Nghĩa là tại sao mà tôi rượt hoài, tôi bắt hoài, tôi đến hoài mà cũng không được. Ông là một võ tướng. Thì Đức Phật nói rằng là, bởi vì ở trong lòng của ngươi, bởi vì ở trong tâm niệm của ngươi, cái tham, cái ác, cái vô minh, cho nên là ngươi phải chạy đi trong vô lượng kiếp sinh tử mà không có dừng. Còn Như Lai đã dừng từ lâu rồi. Như Lai không hề chạy, không hề đi, và cũng không hề dao động. Thì chính vì cái câu nói đó mà vô não giác ngộ, quăng đao trở thành đệ tử, và chỉ có vài tuần để trở thành A-la-hán. Để mình thấy rằng cái khoảng cách xa giữa tội lỗi, giữa tội ác, mà có người giết người, có người giết tới cái bằng 800-900 người, rồi con người muốn giết mẹ mình, rồi giết luôn cả Phật, chỉ trong vài ba tuần để trở thành một A-la-hán, tức là gì? Là thánh thiện. Đó là một khoảng cách. Một khoảng cách. Cho nên giữa tội lỗi và thánh thiện, nó chỉ là một khoảng cách. Mà khoảng cách này nó không phải là một khoảng cách như người ta tưởng rằng, nó xa vô lượng kiếp sinh tử. Nếu người ta giác ngộ tu tập thì có thể chuyển hóa được, chỉ trong một thời gian, chỉ trong một tích tắc, chỉ trong một sát na. Cũng vậy, nếu mà nỗi buồn của chúng ta cứ đi theo trong cái sự mù mà nói trong kinh nói, tức là người ta mù mắt vì vô minh, người ta điếc tai vì không nghe được chánh pháp, người ta bị què chân, người ta bị què quặt bởi những ý niệm, bởi những tham lam, bởi những chấp ngã, bởi những tự kỷ đó. Sau khi nghe được chánh pháp, mở sáng được con mắt, sau khi nghĩa là hiểu được lời của Phật dạy, sau khi hiểu được tất cả các lý vô thường và sinh diệt, con người trở nên thông thoáng, thì gọi là nhờ chánh pháp của Phật mà người mù được sáng, người điếc được nghe, và người què quặt được trở thành mạnh mẽ, tinh tấn gì dõng mạnh. Đó là ý niệm về giáo lý của Đức Phật. Chứ không phải là khi mà mình mù rồi mình nghe kinh của Phật để mà mình được sáng mắt. Không phải vậy. Hay là khi mà mình điếc mấy chục năm rồi bây giờ mình nói rằng mình nghe mà tụng kinh mà hết điếc. Không phải là như vậy. Điều này để cho mình thấy rằng chính chúng ta cũng bị mù. Bị mù trong vô minh, cho nên có nhiều người khi mà gặp được chánh pháp rồi, các vị biết là khi quy y đó, họ nói trời ơi 60 năm trời mà không hề biết Phật. 60 năm trời con đi trong thế giới này làm biết bao nhiêu tội mà không hề biết Phật Pháp và không hề biết từ quy y. Bây giờ tới tuổi đã bạc đầu rồi, bây giờ đã mỏi gối dùng chân rồi, bây giờ sắp hết rồi, sắp hết thở rồi mới biết được cái đạo đức và giá trị của đạo đức, mới trở thành người Phật tử quy y. Cho nên 60 năm của họ là một khoảng thời gian rất là dài, giống như cái thời mà Tôn Sư Minh Quang bắn bóng. 60 năm mà họ vẫn không hề biết về Phật Pháp thì đối với chánh pháp gọi là kẻ mù. Mù lòa và tâm tối. Cho nên tạo rất là nhiều tội lỗi. Mà nếu khi mà chúng ta giác ngộ được rồi thì tự nhiên chúng ta sẽ thấy rằng là thời gian nó rất là ngắn. Vấn đề quan trọng giống như là Khổng Tử nói, sáng mà nghe đạo, hiểu được đạo, chiều chết thì cũng vui. Tức là nếu mà sáng mình hiểu được giáo lý rồi thì chiều mình chết cũng vui. Cho nên nếu mà nói rằng trong đời này nó có những khoảng cách không, nó không hề có những khoảng cách. Khoảng cách đó là do tâm trạng, do ý niệm của mình. Nếu khi một người viết rằng đó là trên đời khoảng cách xa không phải là sống với chết, giống như mình nói rằng người sống á, với người chết, các vị thấy rằng á, cách biệt với nhau cỡ nào. Người chết là coi như nằm rồi, chôn rồi, thiêu rồi, nhưng mà mới đó một tuần lễ, rồi mới đó hai tuần, rồi mới đó là chung thất, rồi cái thời gian mình nghe người ta nó mất là mau lắm, chỉ một chút xíu là vài ba năm trôi qua. Bởi vì mình cứ sống mình phải đấu tranh, mình tính từng ngày. Còn cái người đã nằm xuống rồi thì nó không còn thời gian nữa, cho nên nó kết trở lại, nó đi đôi với cái đời sống của mình. Sống và chết chỉ là một gì, một sát na và một sự sinh diệt của nó. Cho nên nói rằng nếu nói khoảng cách của thời gian là gì, là sống và chết á, thì thật ra là ngay cả khi mà người ta chết rồi đó thì người ta không có cách xa. Bởi vì người chết lúc nào cũng làm cho mình nhung nhớ, lúc nào mình cũng làm cho mình rây rứt, lúc nào cũng làm cho mình thương tưởng. Cha mình chết, mẹ mình chết, anh mình chết, em mình chết, mình nhớ ở trong lòng của mình. Cho nên họ chết tưởng rằng hai cái khoảng thời gian khác nhau giữa âm và dương. Nhưng mà thật ra âm dương tuy tận, tình hà tận. Hình ảnh ti vong mà nghĩa bất vong, không có sao. Vậy mà có những người đang sống với nhau, tức là cái bằng gần nhau mà không hiểu nhau, thì đó mới là một khoảng cách. Hai vợ chồng mà nằm chung với nhau mà dị mộng. Hai vợ chồng mà nằm chung với nhau mà có bằng tính chuyện là âm mưu để tạo phản, cái đó mới là khoảng cách. Cái đó mới là khoảng cách. Chứ còn thật ra giữa sự sống và chết không có là khoảng cách, không có xa. Cho nên nếu hai người mà còn sống với nhau mà cùng đồng chí, cùng hiểu biết, nghĩa là tương thân, tương ái, rồi cao quý với nhau, tôn trọng với nhau về ý chí và sự giác ngộ, sự bình đẳng, thì nó quý giá vô cùng và không bao giờ có xa. Kể cả một người chết đi, một người còn lại cũng không gọi là khoảng cách. Cho nên nếu mà nói rằng khoảng cách trên đời này khoảng cách không phải là ở ngay trước mặt. Mình gọi là ở ngay trước mặt, đối diện với nhau. Nhưng mà đôi khi ở nhau trước mặt, đối diện với nhau, hoặc là ở chung với nhau, ở nhau trong một nhà, nhưng mà không giữ được nhau. Khoảng cách là vậy. Không giữ được người đó, hay là giữ được người đó cái xác mà không giữ người đó được trong hồn. Giống như con chim vậy, tức là mình bắt nó, mình nhốt nó ở trong lòng được, nhưng mà không giữ được, không có nắm bắt được cái niềm ước ao tự do. Chỉ cần là mình sơ ý, hoặc chỉ cần một chút xíu mà mở được cửa là nó tung, là nó bay, nó tìm được phương trợ tự do. Cho nên cho dù có giữ được cái xác của nó, cũng không giữ được cái hồn của nó. Đó là khoảng cách. Hay là cho bây giờ, cho dù là mình là mến hiểu biết nhau, tức là giữ được nhau, mà nghĩa là không có giữ được lâu, không có được đền đáp. Cũng giống như mà người ta nói rằng là trong tình cảm, trong tình yêu cũng vậy, cho rất nhiều mà nhận chẳng bao nhiêu, người ta phụ hoặc cái gì thờ ơ chẳng biết, thì mình cảm thấy mình đau khổ. Cho nên cho dù có gần nhau đi nữa cũng không có lợi ích gì chứ. Chính cái ý niệm này mà trong cái tư duy của đạo Phật nói rằng là Con người ta đừng có tạo sự mù tối của hiểu lầm, của tham vọng, của cá nhân, của tư kỷ, mà phải mở cái tấm lòng mình bao dung, mở cái tấm lòng của mình vị tha, mở tấm lòng của mình nhân ái, kể cả quê hương, kể cả đất nước, kể cả xứ sở và con người. Tại vì sao vậy? Tại vì nhiều cái quê hương là họ nghèo đói, Phi Châu, Rwanda, rồi nhiều cái quê hương mình gọi là nó trùm mặt, nó che đầu, nó khủng bố. Mà trong đạo Phật và trong những lời Phật dạy nói rằng mình cũng phải bình đẳng, mình cũng phải thương yêu, mình cũng không được kỳ thị, mình cũng không nên nghĩa là cái bằng phê phán, và mình cũng không nên vì mù mà giận dữ mà bỏ đi. Bởi vì có nhiều nhiều cái vô tình ở trong cuộc đời này á, cho nên ở thế gian này á, là nói rằng giống như cái mặt hồ yên tĩnh vậy á, chỉ vì vô tình một chiếc lá rơi lên mà làm cho mặt hồ trở nên sao động. Chiếc lá nhiều lắm, chiếc lá trên đời này nó nhiều lắm. Cho nên nhiều người ở trên đời này đã làm cho cái đất nước của mình, làm cho cái tâm trạng của mình, làm cho cái yêu quý của mình về quê hương đất của mình bị tan vỡ đi. Nhưng không vì vậy mà khoảng cách mình càng ngày càng xa. Mình phải hiểu rằng chính vì cái sự hiểu lầm, chính vì cái mà việc là chính bản thân mình làm không hết sức để nghĩa là góp phần để giúp đỡ, tạo nên sự hiểu biết, tạo nên sự đồng cảm và nhận lại 1.000 đồng của sự tha thứ, thì lúc đó mình hiểu được khoảng cách là gì. Cho nên đôi khi á, thầy đi về rồi thầy cứ suy nghĩ hoài mình phải làm gì, có nên đi nữa không? Và nếu không đi thì sẽ làm gì để cho cái tâm trạng, để cho cái mình được gọi là cái bằng ngàn năm văn hiến của khi mình sinh ra được gọi là một người Việt Nam. Quê hương của thầy cũng là quê hương được gọi là cái bằng hồn thiêng của sông núi, nơi sản sinh của những nghĩa là chí sĩ, những nhà thơ, những anh hùng, những nghĩa là như Phan Chu Trinh, Phan Bộ Châu, hay là kể cả những nhà thơ rất là nổi tiếng. Vì vậy mà mình vẫn có những cái trăn trở, có những cái gọi là cái bằng, nếu gọi là hiểu lầm thì mình sẽ có những nỗi buồn của thế kỷ. Làm thế nào để mình hiểu được vấn đề? Cho nên nghĩa là trong đời này không thể nào mình mong ước rằng có một cái gì đó nó mang lại hạnh phúc cho mình mà không qua một quá trình của sự tư duy, không qua một quá trình của sự tu tập được quán triển, mà chỉ mong đợi được trao cho mà thôi. Mình không thể mong đợi một đất nước nó hoàn mỹ bằng sự ước mơ, bằng sự mong đợi, mà không bằng sự đóng góp và bằng sự nghĩa là tôi luyện chính bản thân của từng cá nhân con người. Không thể mong đợi được. Người ta phải làm một điều gì đó, giống như là khi mình tu hành mình phải làm một điều gì đó. Chứ mình không giống như là một viên ngọc, ta nói rằng có một viên ngọc, bốn viên ngọc mà bốn viên ngọc ước, bốn viên ngọc quý vậy đó. Một vị thần hiện ra đưa cho một cái ông nông dân, nói rằng là ông hãy mang cái vị này ông dâng cho vua. Vua thấy rằng là ông này là ông thật thà đến mức độ là đem bốn viên ngọc quý. Nếu người nào mà có viên ngọc thứ nhất là có gì? Có đầy đủ, muốn thức ăn có thức ăn, muốn gì là đồ ăn, ăn sung mặc sướng gì cũng có hết. Viên ngọc thứ hai nghĩa là có thể là ước tạo thành nghĩa là quân binh mã, nghĩa là chiến tranh chính trị, cái gì cũng có hết, gọi là quân sự cho đất nước. Rồi một viên ngọc nữa là cái bằng muốn cái gì? Nghĩa là đồ ăn, đồ trang sức, quần áo, nữa là kể cả vàng dòng, kể cả nữa là tất cả thẩm mỹ làm đẹp này kia. Còn viên ngọc cuối cùng là cái bằng tiền tài, xe cộ, muốn loại gì có cái nấy. Bốn viên ngọc quý vậy. Vậy rồi vua giao cho nông dân đem về nhà, chỉ có 10 ngày nó tan tầm cái nhà hết trơn. Bốn viên ngọc mang lại sự hạnh phúc, nhưng mà thật ra bốn viên ngọc đó tạo thành sự bất hạnh. Bởi vì nghĩa là vua nói rằng hãy chọn một viên ngọc trong bốn viên cho gia đình của ngươi. Mới đem về là cái bà xã, là bà vợ ông nói rằng thôi tôi chọn viên ngọc mà cái bằng muốn cái gì đồ ăn gì cũng có. Tôi đã phục vụ gia đình này tới mấy chục năm rồi, tôi mệt mỏi rồi. Cho nên bây giờ tôi muốn tủ lạnh tôi lúc nào cũng đầy, muốn nấu ăn, muốn đồ ngon, cao lương, mỹ vị, sơn hào, khỏi phải nấu nữa, mệt mỏi quá rồi. Rồi con gái thì nói làm gì ăn, tôi nhịn ăn ta làm đẹp cũng được vậy. Không? Cho nên mấy đứa con gái thì lo chọn viên ngọc mà muốn gì nữa là sắc đẹp, nữa là muốn nước hoa, muốn nữa là cái gì đó sửa mắt sửa mũi, muốn gì là nó đẹp cái nấy. Cho nên nó chọn viên ngọc thứ hai. Mấy thằng con trai thì muốn chiến tranh, muốn đấu tranh, cho nên muốn quân sự, muốn kiện toàn, muốn gia đình mạnh mẽ, cho nên chọn viên ngọc thứ ba. Còn cái thằng con út thì muốn gì? Muốn giàu có, tiền tài, xe cộ, xe hơi để đua, cho nên chọn viên ngọc thứ tư. Cứ vậy mà chỉ có nghĩa là bốn viên ngọc mà để chọn một viên là gia đình đã trở thành tan nát. Cuối cùng ông nông dân phải trả viên ngọc lại cho vua, nói rằng không nhận viên nào hết. Mai mà không nhận viên nào mà nó đã tan nát trong vòng 10 ngày, nếu mà nhận một viên là coi như là cái nhà đã nổ hết rồi. Điều đó để cho mình thấy rằng nếu mình chỉ suy nghĩ được một vấn đề, hạnh phúc và sự hóa giải tất cả các khoảng khắc thời gian giữa cái gọi là nền văn hóa văn minh và chất liệu để tạo nên con người, mà mình chỉ chờ đợi rằng có ai đó có thể làm được hoặc một món gì đó kỳ diệu có thể thay đổi được thì không. Mà tất cả từng cá nhân, từng con người phải ý thức, phải quán chuyển, phải tu tập làm thế nào, và giống như lời Đức Phật nói, nghĩa là phải thấy được rằng nghĩa là cái giá trị của tuệ giác thì mình mới khỏi bị mù lòa. Mà chẳng những khỏi bị mù lòa mà khỏi bị hiểu lầm bởi gì? Bởi ích kỷ, bởi tham ái, bởi vì sự hưởng lợi. Đôi khi là mình ở một chỗ sung sướng rồi mình cứ nghĩa là thấy rằng nghĩa là mình ở hạnh phúc quen rồi, cho nên nghĩa là mình vào một cái thế giới không hạnh phúc hoặc là bất hạnh, mình cảm thấy mình nghĩa là bất mãn, không thỏa mãn về cái hạnh phúc của mình. Và chính những chỗ đó cũng làm cho mình mù tối, tôi gọi là ngủ quên trong chiến thắng, hoặc là ngủ quên trong hạnh phúc. Cũng ý niệm này mà trong cái từ khoảng cách, Đức Phật nói rằng là giữa đại dương này đại dương kia rất là xa, nhưng nó nối liền bởi một dòng nước. Cho nên chính vì nhờ dòng nước này mà ta đến từ chỗ này qua bên chỗ kia. Cho nên chính vì có phiền não mà người ta phải dùng bè để người ta vượt bờ sinh tử để đạt được niết bàn. Nếu không có phiền não thì không ai cầu niết bàn cả. Nếu không có chúng sanh, không có xấu ác thì không ai cầu thánh thiện và sự giác ngộ cả. Cho nên nó chỉ là một mà thôi. Khoảng cách trong chúng ta cũng vậy. Quê hương và những cái gì mình gọi là cái bằng nỗi buồn của quê hương nào đó thì mình cũng phải làm thế nào để nó là kết nối và hóa giải nó, chứ không phải là có một khoảng cách 6.000 cây số hoặc 8.000 cây số. Sự tu hành của con người chúng ta cũng vậy. Và nếu bây giờ mình có thể nghĩa là tìm lại mình sẽ có thể tìm lại nghĩa là tìm lại cái ý niệm, tìm lại cái lời Phật dạy, thì tất cả những vị mà thánh hoặc những vị Bồ Tát, những vị đại sư, họ đều khuyên mình rằng kẻ mà thấy được cái lỗi lầm của mình là thầy mình. Nếu mà những ai nói ra được thói hư tật xấu của mình chính là bạn mình, và người đó là thiện hữu tri thức của mình. Và nếu là những người nào mà nhìn thấy được sự bê trễ, sự suy hoại, sự suy tàn của một quốc gia mà lên tiếng thì đó là ân nhân ngàn đời của mình. Và mình phải làm gì, phải sống thế nào để đền đáp được những cái mình gọi là cái bằng ân nghĩa mà người ta đã dành cho mình. Giống như là một cái lời thơ của một cái người ở một đất nước khác, hay là nếu mà họ thấy được lỗi lầm của mình thì mình coi như đó là thầy mình, chứ mình không thể là phê phán họ, hay là mình không thể bực bội mà cho rằng là chỉ trích họ, nói rằng đó là tại vì họ không có thương hoặc không hiểu mình. Hay là nói một cách khác là nếu mà mình ở một cái đất nước này, mình có nhiều quá nhiều phước báo, có một cái nền tảng văn minh nó cao, nó làm cho con người của mình không bị phiền toái về giao thông, về chuyện ăn uống, về sự giả trá, thì mình cũng phải luôn luôn để cảnh tỉnh mình rằng nếu mà có phước này đó mà mình không có tạo thêm phước, hoặc mình không có tu được tuệ đó, thì coi như là mình ngồi lâu á, thì phước báo này nó cũng sẽ hết đi. Tôi gọi là cái bằng hưởng phước bất khả hưởng tận. Hay nói một cách khác rằng, nói như ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, ngài nói rằng là tự tánh mà nhược mê thì phước hà khả cứu. Nếu mà người trong đời này không có màng là thoát ly sinh tử khổ hải, suốt ngày mong cầu phước điền đầy đủ hưởng phước để mà thỏa mãn, tự tánh nhược mê thì phước hà khả cứu. Nếu tự tánh mà còn mê thì phước nào có thể cứu mình được? Bắt buộc mình phải rơi đọa lại những cái cảnh giới còn thấp hơn cái gọi là quê hương đáng buồn của mình. Đó là lý do tại sao mà chúng ta nói về cái thời gian, chúng ta nói về khoảng cách, chúng ta nói về ý niệm. Rồi nếu mà chúng ta biết rằng là chúng ta biết được rằng mình sẽ sống bao lâu nữa, để chúng ta nghĩa là nghĩ về cái được gọi là cái bằng ngày mai, nếu không còn có ngày mai. Hôm nay mình còn sống, hôm nay mình còn ngồi nói, hôm nay mình còn nghe, nhưng ngày mai mình có thể không còn ngồi được, ngày mai mình không nghe được, ngày mai mình không thấy được, thì mình sẽ làm gì? Cho nên chúng ta sẽ tóm lại với cái ý niệm về cái bài khoảng cách này với cái bài thơ, với một cái bài thơ. Bài thơ của thầy nghĩa là Tánh Tuệ. Thầy đó ở bên Ấn Độ, thầy làm rất nhiều bài thơ rất hay, ví dụ như tờ giấy đồng bạc này kia rồi. Thầy nói rằng là giả dụ ngày mai tôi bỏ tôi, dù bao mộng ước vẫn đầy vơi, tôi sẽ đi trong niềm thanh thản hay ngảnh nhìn sao lệ tiết đời. Giả dụ ngày mai phải tạ từ, một đời gom góp những riêng tư, tôi mang theo tất hay nhường lại, dẫu tận đáy lòng bao liếng lưu. Cho nên nghĩa là tất cả những kỷ niệm, tất cả những cái gì đó mình gom, mình tóp, mình nghĩa là suốt cả cuộc đời của mình á, thì khi mình đi mình mang được gì, hay là mình để lại cho đời, hay là mình để lại cho mọi người, mà với nghĩa là dẫu luận tận đáy lòng bao liếng lưu. Giả dụ ngày mai tôi bỏ mình, bình yên phúc lạc với lời kinh, hay ra đi giữa nghìn thương hận, giữa những dằn co mé tử sinh. Tức là ngày mai chính mình bỏ mình, tức là không phải ai bỏ mình mà đi, mà chính mình bỏ thân tứ đại của mình mà ra đi, thì mình sẽ làm sao? Nếu mà mình được một cái hạnh phúc gọi là yên bình phúc lạc với lời kinh, hay là ra đi giữa nghìn thương và hận, mệt mỏi lắm các vị biết không? Ở thế gian này á, người ta nói thầy, như bây giờ thầy là thuộc về nợ nhiều lắm, nhưng mà cái nợ thế gian mình nặng nợ nhất là nợ gì? Nợ ân tình mới là đáng nói. Tiền bạc không ngăn nhận, người ta có thể trả được, người ta có thể hóa giải được, nhưng mà cái món nợ mà không hóa giải được đó là nợ gì? Nợ ân tình. Nó sẽ theo nhiều đời nhiều kiếp lắm. Cho nên vì vậy mà nói rằng tôi mang theo tất hay là nhường lại, hay gọi là ra đi giữa nghìn thương hận, giữa những dằn co mé tử sinh, tức là dằn co giữa con đường tử và sinh đó, là vì không có ra đi một cách nhẹ nhàng được, không ra đi một cách giải thoát được, không ra đi một cách thanh thản được. Bao nhiêu hiểu lầm, bao nhiêu thương và hận đó. Tôi biết ngày mai nếu vẫn tôi, vầng hồng vẫn rạng, vẫn mây trôi, tức là ngày mai mình chết rồi thì trời vẫn sáng. Có nhiều người 49 ngày, có nhiều người 50 ngày, có nhiều người thiêu rồi, bây giờ đem ra bỏ biển rồi, thì trời vẫn sáng, ngày vẫn ngày. Ai làm gì làm. Các vị biết rằng nếu đi về quê hương, các vị thấy rằng trời ơi, người ta khổ chết luôn, ra đường xấu xí như vậy, nhưng mà về giữa cái thành phố của Sài Gòn, giống như mình gọi là Hồng Ngọc Viễn Đông á, thì bao nhiêu là xe cộ, bao nhiêu là ăn, bao nhiêu là nhãi, bao nhiêu là cà phê, quán dây đầy đường hết, vẫn sập sình. Cho nên nữa là nếu mà vần hồng vẫn rạng, vẫn mây trôi, vẫn tiếng trẻ thơ cười trong trẻo, tôi nghĩa gì đâu giữa cuộc đời. Tức là có mặt của mình hoặc sự ra đi của mình nó không có ý nghĩa gì nữa hết. Nếu thật ngày mai sẽ ngủ say, thì nay tôi sống thế nào đây? Lời thương xin nói thay thù hận, hay vẫn ngập lòng chuyện đắng cay? Tôi biết trần gian một giấc mơ, mà vẫn tranh giành đến xác xơ, cố giấc trăng vàng trên bến mộng, mà mấy độ trầm luân tiếp dại khờ. Rất là buồn cho mình. Giống như là thế giới này là lấy mặt trăng mà ở trên mặt nước thôi, hay gọi là nó là ông nó là thi sĩ mà nhào xuống dưới gì, dưới đáy hồ để mà ôm mảnh trăng mà thôi. Nghĩa là tôi biết trần gian một giấc mơ, mà vẫn tranh giành đến xác xơ, mà cố giấc trăng vàng trên bến mộng, mấy độ trầm luân tiếp dại khờ. Ví dụ ngày mai tôi bước xa, bàn tay quen nắm lấy buông ra, có hơn thiên hạ từng câu nói, mà bao nỗi căm hờn quên thứ tha. Tức là lúc nào người nào nắm cho chặt bây giờ, rồi cuối cùng nào nằm xuống cũng buông tay. Trăm năm rồi có gì đâu, chẳng qua một nắm cỏ khâu xanh rì, buông tay ra. Ví dụ hay gọi là nếu thật ngày mai tôi bỏ đời, chiều nay ngồi nhẹ ngắm mây trôi, niềm thương xin gửi cùng đây đó, nguyện chỉ mang theo những nụ cười. Tôi như đã đến, chưa từng đến, thì đời đâu rớt lệ chia phôi. Hôm nay gặp gỡ chưa từng hẹn, đi chẳng ai chờ, có thế thôi. Hết rồi. Cho nên bây giờ các vị nghe cái bài nữa là kêu bằng nếu không có ngày mai, thì các vị thấy rõ ràng là như vậy. Nếu mà mình muốn kết luận lại là bây giờ dù mình có thương, có hận, có ghét, có giành, có gì rồi, cuối cùng rồi mình cũng tự mình làm khổ mình thôi. Nếu mình không muốn làm khổ mình thì mình sẽ kết luận rằng nếu thật ngày mai tôi bỏ đời, chiều nay ngồi nhẹ ngắm mây trôi, niềm thương xin gửi cùng đây đó, mà nguyện chỉ mang theo những nụ cười, mang theo cái mà gọi là hoan hỷ giống như Di Lặc vậy, vui vẻ an ổn thôi. Chứ còn tất cả những cái mà nắm giữ chặt trong lòng mình đó, sẽ làm cho mình khổ mà thôi. Rồi tôi như đã đến chưa từng đến, đến mà chưa từng đến, giống như ngày trước kia mình không có ở Úc này nhưng mà tự nhiên mình đến, thì bây giờ cũng như chưa từng đến Úc vậy thôi. Trở lại gì? Trở lại quê hương, nghĩa là 4.000 năm dân hiến của mình. Rồi nghĩa làm gì? Thì đời đâu rớt lệ chia phôi, hôm nay gặp gỡ chưa từng hẹn, đi chẳng ai chờ, có thế thôi. Cho nên chúng ta dừng lại ở trong cái buổi mà mình chia sẻ cái ý niệm của khoảng cách. Chắc chắn rằng trong chúng ta, trong lòng chúng ta cũng có những khoảng cách, trong ý niệm của thời gian chúng ta có những khoảng cách. Nhưng mà chúng ta đừng có làm những kẻ mù và hiểu lầm, để rồi chúng ta sẽ rơi vào những cái khoảng cách đau đớn hơn. Đau đớn hơn cho mình và đau đớn hơn cho kẻ khác. Cho nên xin chúc tất cả các Phật tử có những thời gian, có những khoảng cách rất gần giữa gì? Giữa tội lỗi và thánh thiện. Để các vị nghĩa là vươn mình một cái, các vị đạt được sự thanh cao. Còn ngày và đêm, thời gian và khoảng cách 1.000 năm hay 2.000 năm chẳng có gì ý nghĩa trong cái thế giới vô thường này cả. Bởi vì tất cả đều là dạng pháp giai không. Cho nên xin cầu nguyện chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ chúng ta, người nào cũng có đủ tệ giác, có được nghĩa là cái bình trí sáng suốt, để không bị mù giữa thế gian đầy hiểu lầm và tâm tối này. Xin đại chúng hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo.